là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh thị xã Nghi Lộ nỗ lực phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái đẩy mạnh các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Phát biểu tại buổi lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giữ nước và giữ nước của dân tộc ta. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Mường Lai đã đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc mừng thầy cô giáo trường tiểu học và trung cơ sở trường mầm non xã Mường Lai, huyện Lục Yên nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát biểu chúc mừng thầy và trò hai nhà trường, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, tập thể thầy cô giáo trường tiểu học và trung cơ sở và trường mầm non xã Mường Lai, huyện Lục Yên chú trọng xây dựng trường học hạnh phúc, trường học chuyển đổi số, đồng thời tích cực đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của học sinh, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu trở thành trường sánh ngang các trường top đầu của huyện. Đặc biệt, mỗi thầy cô giáo phải là những tấm gương sáng trong việc am hiểu, lưu giữ và truyền dạy văn hóa lịch sử, bởi Mường Lai được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử và cách mạng. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đồng thời ghi nhận biểu dương những thành tích xuất sắc mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tập hợp, đoàn kết, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động, chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia chuyển đổi số, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Kiên Thành, Quy Mông và Y Can. Với tinh thần trách nhiệm, cởi mở, cử tri các xã đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có cơ chế chính sách tiếp tục hỗ trợ chương trình phát triển trồng dâu nuôi tằm theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ nhân dân điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân sau khi sáp nhập thôn và sáp nhập xã. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo tới đơn vị thiết kế, chủ đầu tư, đơn vị thi công tuyến đường IC13 đi cầu Cổ Phúc làm lại cống thoát nước tại khu vực Đầm Âu, thôn Quang Minh. Cử tri xã Kiên Thành đề nghị Nhà nước nâng cấp tuyến mương thủy lợi thôn Đồng Cát, thôn Đồng Song. Đề nghị các cấp xem xét kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Quy Mông Kiên Thành. Đề nghị các nhà nước thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng đường điện trung áp từ Đa Khánh đến Đồng Ruộng từ năm 2018. Thay mặt cho tổ đại biểu, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các cấp các ngành liên quan và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui với cán bộ nhân dân thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã biểu dương những kết quả mà thôn Cầu Mơ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thôn Cầu Mơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, xây dựng thôn xóm ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn thị xã Nghi Lộ hiện có trên 52.700 người tham gia bảo hiểm xã hội và có trên 3.000 người tham gia bảo hiểm tự nguyện. Nhằm phấn đấu nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% trong năm 2023, thời gian qua cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện nhiều giải pháp về việc phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Bám sát chức năng nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch trên giao, ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm 2023, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm mở rộng phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các nhiệm vụ như tăng cường đôn đốc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp với bưu điện thị xã, Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục tuyên truyền vận động, khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Phấn đấu trong năm 2023, tỷ lệ dân số tham gia đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 95%. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu nộp cũng như thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người được thụ hưởng. Theo giả soát, xã Nghĩa Lợi hiện có 3.735 người dân ở 10 thôn bản bị ảnh hưởng bởi quyết định 861, do vậy tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế giảm còn 54%. Ngay sau khi quyết định 861 có hiệu lực, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai đến khối chính quyền, giao ban công tác mặt trận và các đoàn thể, tuyên truyền lồng ghép qua họp thôn từng bước tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện. Nhờ áp dụng linh hoạt các giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động, đến nay toàn xã có 3.376 người tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 90,3%. Điển hình như gia đình chị Lường Thị Duyên, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, dù còn nhiều khó khăn, nhưng khi được cán bộ, cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã và cán bộ phụ trách công tác lao động đến tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm y tế tự nguyện, chị Duyên đã mua cho cả 5 thành viên trong gia đình. Chị Lường Thị Duyên, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Vẫn rất hoàn cảnh khó khăn với tớ. Cô là cả cố gắng mà sử thẻ bảo hiểm. Lại cán bộ cho tay
gia đình tôi rất khó khăn, nên mỗi lần đi khám chữa bệnh rất là tốn kém. May bây giờ có thẻ bảo hiểm y tế, nên không phải lo lắng về tài chính khi ốm đau bệnh tật nữa. Có thẻ bảo hiểm nên thuận tiện lắm, đi khám lúc nào cũng được.
Gia đình ông Hoàng Văn Quân ở thôn Bản Đường, xã Hạnh Sơn là một trong những hộ trong xã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Quân cho biết ngay sau khi quyết định 861, gia đình ông đã được cán bộ bảo hiểm xã hội tư vấn những thông tin về trách nhiệm, quyền lợi của người mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Ông đã chủ động mua bảo hiểm y tế cho cả 4 người trong gia đình. Ông Hoàng Văn Quân, thôn Bản Đường, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Bây giờ gia đình có 4 người, thì một đứa nhỏ thì học cấp 2 thì mua tại trường, còn 3 người lớn thì mình mua tại nhà, để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh.
Còn đối với gia đình chị Hà Thị Tâm, dân tộc Thái, thôn Sang Hán ở khu vực 3, trước đây được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo quyết định số 861, xã Nghĩa Lợi từ vùng 3 lên vùng 1, do vậy gia đình chị không thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi vùng của nhà nước, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Để đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm y tế liên tục, chị Tâm đã mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Chị Hà Thị Tâm, thôn Sang Hán, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Gia đình cũng khó khăn, được cán bộ trên xã xuống bận lộn mua cái thẻ bảo hiểm. Thì mua được cái thẻ bảo hiểm thì đi khám chữa bệnh thì nó sẽ tiện lợi hơn.
Năm 2023, xã Hạnh Sơn phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%. Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu này, Đảng bộ xã đang chỉ đạo rà soát những hộ dân, người dân chưa tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện, nhất là những hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình, phối hợp với bảo hiểm thị xã tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của thẻ bảo hiểm y tế. Ông Hà Văn Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ban chỉ đạo rà soát giảm nghèo của xã phối hợp với các thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị xã hội xã tuyên truyền vận động bà con nhân dân mua cái bảo hiểm y tế tự nguyện để mà đảm bảo cho cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn xã. Trong cái quá trình vận động thì cũng đã cả hệ thống chính trị của đơn vị xã vào cuộc tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình, từng tổ thôn bản để mà đảm bảo tốt cái quá trình tham gia bảo hiểm y tế xã hội đối với địa phương.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số xã phường vẫn đang khó khăn trong vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Điển hình như xã Nghi An đến nay mới thực hiện vận động nhân dân tham gia đạt 59%. Sau khi có quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách đến người dân. Bảo hiểm xã hội thị xã đã tổ chức được trên 40 hội nghị tuyên truyền với gần 2.300 người tham dự, tăng cường đôn đốc thu hồi nợ động gắn liền với việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng và chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023. Năm 2023, với quyết tâm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số và thực hiện tốt công tác thu bảo hiểm y tế đạt 100% số học sinh trên địa bàn, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp hiệu quả. Đến nay, toàn thị xã có hơn 52.700 người tham gia bảo hiểm y tế và hơn 6.500 người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 83,6%. Số học sinh ở tất cả các khối trường tham gia bảo hiểm y tế là 11.345 học sinh, đạt 76% kế hoạch. Ngoài ra, để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội và được quỹ bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe khi ốm đau bệnh tật, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã trao tặng 20 sổ bảo hiểm xã hội và 70 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã của thị xã Nghĩa Lộ. Thông qua chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội cho hộ nghèo, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc, sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước để không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình còn là một hoạt động xã hội phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, huy động sự chung tay chia sẻ của toàn xã hội, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vào lưới an sinh xã hội. Qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sâu rộng trong cộng đồng. Phát huy những kết quả đạt được trong quý 3 năm 2023, Bảo hiểm xã hội thị xã sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường đôn đốc thu hồi nợ động gắn liền với việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng và chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, 5 năm gần đây, toàn tỉnh có gần 2.400 trường hợp tảo hôn. Trong đó, tảo hôn từ vợ là 1.536 người, chiếm gần 65%. Hơn 90% số phụ nữ tảo hôn đều sinh con thứ ba trở lên. Phần lớn thuộc diện hộ nghèo. Để tiếp tục đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác truyền thông. Cùng với đó là những giải pháp cụ thể tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nên tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể.
Nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tập trung chủ yếu ở đồng bào người Mông, người Dao tại các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn. Nguyên nhân là do các hủ tục vẫn còn tồn tại trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên để đẩy lùi tình trạng này. Bên cạnh phát huy tính chủ động sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan ban ngành chức năng tại các địa phương đã tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và gia đình, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhất là cấp cơ sở, để nâng cao chất lượng giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho học sinh. Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội của nhà nước, ưu tiên hỗ trợ cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình khó khăn đã xóa dần khoảng cách giữa vùng thấp và vùng cao, cải thiện điều kiện sống và nâng cao dân trí cho người dân. Do đó, tại nhiều địa phương như huyện Văn Chấn đã cải thiện được rất nhiều, trong đó các vụ hôn nhân cận huyết thống đã giảm đáng kể. Bà Hoàng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân huyện Văn Chấn cho biết:
những năm trước thì cái việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thì mỗi một năm trung bình của huyện Văn Chấn nó cũng tầm khoảng 30 đến 40 cặp. Tuy nhiên là trong những năm qua thì huyện Văn Chấn đã tăng cường đưa chính sách pháp luật, tuyên truyền chính sách pháp luật đến với người dân, đặc biệt là giao cho phòng tư pháp này, phối hợp với phòng nội vụ và phòng dân tộc huyện thường xuyên tăng cường cái triển khai chính sách pháp luật, đặc biệt là về tảo hôn hôn nhân cận huyết thống đến với đồng bào các dân tộc số, đặc biệt là giao cho cấp ủy chính quyền địa phương ấy phải lấy nhiệm vụ mà tuyên truyền về cái tảo hôn hôn nhân cận huyết thống là nhiệm vụ hàng đầu, vì là khi mà đã tảo hôn cũng như là hôn nhân cận huyết thống nó ảnh hưởng đến giống nòi cũng như chất lượng về sự phát triển của trẻ. Đấy, từ những cái tác hại đấy thì hiện nay là qua cái hàng năm chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền vận động như vậy thì thấy rằng là kết quả nó rất khả quan, và trong một vài năm gần đây thì cái tỷ lệ tảo hôn hôn nhân, tảo hôn thì vẫn còn, tuy nhiên là cái hôn nhân cận huyết thống thì hầu như là ở trên địa bàn huyện Văn Chấn đến nay là đã cơ bản là không còn cái tình trạng đó.
Tại An Lương, một xã vùng sâu vùng xa của huyện Văn Chấn, nơi có đông đồng bào dân tộc Dao, dân tộc Mông, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Do đó cũng đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động, cũng như nắm bắt thông tin của người dân còn nhiều hạn chế. Giải pháp được đưa ra đối với nhiệm vụ chính trị này là tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đảng cơ sở trong việc nắm bắt tình hình, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể theo dõi, tuyên truyền vận động những gia đình có con trong độ tuổi. Đối với thôn Suối Rầm, hiện có hơn 90 hộ, gần 500 nhân khẩu. Để hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gia tăng, chi bộ đã thành lập các tổ nhóm, đội đến nắm bắt thực tế tại các hộ gia đình, qua đó phát hiện những trường hợp có ý định tảo hôn và đã ngăn chặn kịp thời. Ông Vàng A Cao, trưởng thôn Suối Rầm, xã An Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Cái tình trạng tảo hôn cũng như là hôn nhân cận huyết thống thì vài năm trở lại đây thì cũng có xu hướng gia tăng. Thế nhưng mà ở đây thì cũng có cấp ủy đảng chính quyền cũng như là thôn bản cũng thường xuyên tuyên truyền vận động, và cũng bằng với nhiều cái hình thức là vận động tại nhà hoặc là bằng những cái thức truyền thông khác, cũng như là thành lập những cái tổ nhóm đội, những câu lạc bộ mang tính chất là tuyên truyền để giảm thiểu cái tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống. Trong cái năm 2023 này thì đầu năm đến nay thì chưa có cháu nào, tuy nhiên thì năm ngoái thì có hai trường hợp thì cũng đã đến tuyên truyền vận động, cũng như là xã, bên ủy ban xã cũng lên tuyên truyền vận động rất nhiều. Và năm nay cũng có một số trường hợp là cũng có nguy cơ như vậy, thì chúng tôi đã tổ chức vận động đi tuyên truyền các cháu. Các cháu thực hiện là không tiến hành tảo hôn.
Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng đã giảm rõ rệt, nhất là tình trạng hôn nhân cận huyết thống đã không còn xảy ra. Các gia đình, nhất là chị em phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã dần thay đổi nhận thức, tuân thủ pháp luật về hôn nhân và gia đình, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, với nhiều cấp ủy, chính quyền xã đã coi đây là một nhiệm vụ chính trị, hàng năm xây dựng và ban hành nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, giao nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, bí thư chi bộ và đảng viên. Cách làm tốt công tác tuyên truyền vận động trên cơ sở luật hôn nhân và gia đình. Ông Hoàng Văn Cội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lương, huyện Văn Chấn nói.
Thì đối với thôn bản là hết sức quan trọng. Trong đó là hiện nay thì có thành lập cái tổ tư vấn cộng đồng tại thôn. Đặc biệt nhất là vai trò quan trọng nhất là bí thư chi bộ, trưởng thôn bản và người uy tín và các ban ngành trong thôn bản.
Họ là những cái tai mắt của mình.
Những người mà là sát gần dân, sát dân nhất và nắm bắt tình hình trực tiếp nhất đối với bà con nhân dân. Có cái biểu hiện, có những cái nắm bắt được cái tình hình thì thứ nhất là tổ chức tuyên truyền vận động luôn những cái cặp có biểu hiện là tảo hôn. Thế và đồng thời là cũng như là báo cáo về đảng ủy, ban nhân xã để can thiệp kịp thời.
Theo thống kê, năm 2019, toàn tỉnh có 326 trường hợp tảo hôn. Năm 2020, con số này đã giảm xuống còn 270 trường hợp. Năm 2021 còn 119 trường hợp. Năm 2022 là 63 trường hợp tảo hôn. Còn hôn nhân cận huyết thống đã giảm theo từng năm. Và theo ghi nhận mới nhất, 3 năm trở lại đây đã không phát hiện trường hợp nào. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ có thể tình trạng này phát sinh trở lại. Cuối tháng 8 vừa qua, tỉnh Yên Bái vừa ban hành đề án số 17 về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, cho thấy sự cần thiết cũng như cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nhằm khơi dậy tiềm năng lợi thế khu vực nông thôn, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua xã Quy Mông đã tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh và tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương. Đến nay xã Quy Mông đã có 4 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, gồm cây ăn quả có múi, miến đao, miến tráng thái và gạo nếp đen. Chuyên mục mỗi xã một sản phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Quy Mông, huyện Trấn Yên để tìm hiểu về hiệu quả kinh tế từ các sản phẩm OCOP của người dân nơi đây.
Nằm cách trung tâm huyện Trấn Yên khoảng 5 km, xã Quy Mông từ lâu được xem là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện Trấn Yên. Trong đó chủ yếu là cây ăn quả có múi. Mặc dù không phải là cây trồng mới, nhưng cây ăn quả có múi đã được xem là cây trồng chủ lực của người dân khi hàng năm mỗi hộ gia đình có thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng từ loại cây trồng này. Khuyến khích người dân phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị, năm 2021, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã thành lập hợp tác xã trồng cây ăn quả có múi. Các thành viên hợp tác xã liên kết với nhau cùng phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu trồng, chăm sóc cho tới tiêu thụ sản phẩm. Là một trong những hộ gia đình đi đầu trong trồng cây ăn quả có múi ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, gia đình ông Đinh Văn Phục ở thôn Tân Thịnh đang trồng 1.700 gốc cây ăn quả có múi với các giống như bưởi da xanh, cam đường canh, cam vinh, cam sành, chanh. Trước đây toàn bộ diện tích đồi của gia đình ông được trồng quế và bồ đề nhưng năng suất không cao. Qua tìm hiểu sách báo và trực tiếp tới huyện Văn Chấn, nơi được xem là thủ phủ của cây ăn quả có múi, tìm hiểu về thổ nhưỡng, quy trình chăm sóc, năng suất, hiệu quả kinh tế, ông Phục nhận thấy cây trồng này phù hợp với điều kiện của gia đình. Nghĩ là làm, cùng với việc đầu tư mua giống cây trồng, ông Phục còn tập trung học hỏi khoa kỹ thuật mới để áp dụng vào thực tế sản xuất. Nhờ đó đến nay, sau 8 năm đưa vào trồng, đồi cây ăn quả có múi của gia đình ông đã cho thu hoạch với năng suất chất lượng cao. Ông Đinh Văn Phục, thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Như năm ngoái là tôi không, nói chung là bận về cái việc lớn thì mình không chăm được, nó cũng không được chú đáo, thì là năm ngoái là được nhìn thì quả nó không được như này đâu, mà đã được 17 tấn rồi, thì năm nay tôi đang dự tính là khoảng độ 25 đến 30 tấn, khoảng 30 tấn là bởi vì năm nào tôi cũng bán cho cái thương lái ở chợ đầu mối, toàn là anh em ở dưới thì là nó cũng có cái đầu ra dưới, thì là tôi bán cho nó đang xe ô tô nên là cắt như năm ngoái nó không có mà bán. Quy trình chăm sóc của tôi thì đấy, cứ thu hoạch xong thì là bắt đầu tôi dọn vườn và vệ sinh vườn sạch sẽ. Cuối tháng 2 là bắt đầu là đơm nó bật lộc lên, là lộc toàn, lúc ấy là toàn lộc hoa.
Cũng tham gia hợp tác xã trồng cây ăn quả có múi, gia đình anh Trần Mạnh Hiến ở thôn Tân Thành, xã Quy Mông hiện có 200 cây bưởi các loại, gồm bưởi da xanh, bưởi cắt quế, bưởi diễn. Trong đó có 120 cây đang trong chu kỳ thu hoạch và 80 cây đang được cải tạo. Mặc dù không phải là những hộ đầu tiên ở Quy Mông trồng loại cây này, nhưng nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật cùng sự tâm huyết tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc nên bưởi của gia đình anh Hiến có năng suất chất lượng cao. Trong đó, ngoài các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, sau khi thu hoạch xong lứa trước, anh Hiến thường bón bổ sung các loại phân để cây khỏe, hoa to, dễ đậu quả. Đặc biệt là giống bưởi da xanh rất ưa vùng đất ẩm, nên anh Hiến còn chú trọng việc tưới nước thường xuyên cho cây để múi mọc được to và mọng hơn, hương vị cũng đậm hơn và mẫu mã đẹp hơn. Nhờ đó gia đình anh đã có nguồn thu nhập đáng kể. Anh Trần Mạnh Hiến, thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Được sự quan tâm của các cấp trên thì tới đây chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện, làm cho cái quả bưởi nó đạt đủ tiêu chuẩn để đem ra ngoài thị trường, thì sẽ có một cái cơ sở nào đấy người ta bao tiêu giúp cho mình, thì đấy là cái tốt nhất. Vâng. Thì cái hướng đi của chúng tôi là, của cá nhân tôi và cả hợp tác xã của chúng tôi là rất mong muốn là như vậy. Thì đi được như vậy thì nó sẽ có đầu ra ổn định cho cái sản phẩm của mình, thì đỡ phải trôi nổi, thì nó sẽ giảm bớt khó khăn đi.
Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên có khoảng 60 ha cây ăn quả có múi với các loại cây như cam đường canh, cam sành, bưởi da xanh, bưởi cắt quế, bưởi diễn. Với việc được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và chất lượng mẫu mã sản phẩm ngày càng được nâng cao, cam và bưởi của xã Quy Mông đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và đánh giá cao. Anh Trần Văn Hoàng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Thử các cái giống bưởi cũng như là các loại bưởi trên vườn của gia đình nhà anh ấy, thì tôi thấy là cái chất lượng của bưởi gia đình nhà anh Hiến đây gồm có những cái bưởi như là bưởi da xanh này, bưởi cắt quế, bưởi chua, bưởi diễn vân vân và một số loại bưởi khác nữa. Thì cái chất lượng ăn cũng rất là tốt. Thậm chí có thể nói là có những cái loại bưởi như bưởi da xanh của anh có thể nói là nó còn ngon hơn cả bưởi mua trên siêu thị. Bưởi quả là tương đối đến khá là to. Đấy, có thể nói là to hơn các cái năm mọi khi và cái độ mọng của bưởi cũng rất là tốt. Lượng nước rất là nhiều và cái chất lượng cũng đậm, ngon.
Bên cạnh việc phát triển vùng cây ăn quả có múi, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên còn hình thành vùng sản xuất miến đao chất lượng cao với gần 190 hộ trồng đao và hai hợp tác xã chuyên sản xuất miến. Tranh thủ thời tiết thuận lợi và chuẩn bị cho các đơn hàng dịp Tết sắp tới, những ngày này người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đang tích cực sản xuất miến đao và miến tráng thái. Thận trọng và tỉ mỉ trong từng công đoạn sản xuất nên chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo. Miến khi nấu sợi dẻo, mềm, dai, không nát, có vị thơm của rong giềng. Hiện nay, khi xu hướng mua sắm online ngày càng trở nên phổ biến, người dân xã Quy Mông cũng đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và livestream để bán hàng. Nhờ đó, miến Quy Mông đã có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước, giúp người dân nơi đây có thu nhập ổn định từ sản phẩm này. Chị Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Quy trình làm miến thì trước tiên là chúng tôi phải mua bột về, sau đó thì sẽ phải lọc tạp chất đi, lọc xạ. Và sau đó là chúng tôi sẽ phải thay nước, thay nhiều nước để mà cho nó sẽ khử chua đi. Cái khâu quan trọng nhất đó là bột. Bởi vì nếu mà khi mà bột mà bị chua thì là sẽ ra sợi miến nó sẽ xấu và chúng ta không thể vào bột được.
Việc chú trọng phát triển các sản phẩm ô cốp đã tạo điều kiện cho các chủ thể ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, có sự liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Từ đó đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo ra việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phục vụ hiệu quả cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình ở xã Quy Mông đã trở thành hộ khá và giàu với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Dự kiến hết năm 2023, thu nhập bình quân của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã đạt 51,2 triệu đồng một người một năm. Đời sống của người dân cũng từng bước được nâng lên. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Trên địa bàn xã Quy Mông hiện tại là có 4 sản phẩm được công nhận là sản phẩm ô cốp, trong đó là có 2 sản phẩm là sản phẩm miến đao, một sản phẩm là cây ăn quả và một sản phẩm thì vừa rồi đã được Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đánh giá là sản phẩm ô cốp 3 sao là sản phẩm gạo nếp đen. Thì đối với phát triển cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã thì hàng năm thì được căn cứ vào kế hoạch của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cũng như là nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã thì và nghị quyết của Đảng ủy xã thì Ủy ban xã cũng đã định hướng để phát triển những cái thế mạnh của địa phương để xây dựng các sản phẩm ô cốp. Thì những năm tiếp theo thì hiện tại thì đã có 4 sản phẩm được công nhận và những năm tiếp theo thì địa phương cũng sẽ tiếp tục rà soát lại cái thế mạnh trên địa bàn xã để tiếp tục là xây dựng các cái sản phẩm theo đúng nghị quyết của Hội đồng nhân dân hàng năm giao.
Những thành công ban đầu trong việc phát triển các sản phẩm ô cốp dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương đã tạo động lực quan trọng để người dân xã Quy Mông tiếp tục sản xuất và mở rộng thị trường, từ đó nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.